Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh Madagascar nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây chiều mùng 8 tháng 9 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trở hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ 24 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố, gọi và nói với nhau rằng: Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc. Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo người bị quỷ ám. Khi con người đến có ăn uống, thì các ngươi lại nói, kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đọc tin mừng, chúng ta thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu đề cập đến tính cách sống giả hình và bôi bác bề ngoài của những người Pha-ri-siêu và kinh sư. Chúa buồn phiền khiển trách họ, nhưng Ngài vẫn kín đáo không trách mắng nặng lời, và để diễn tả nỗi buồn lòng ấy, cũng như để sửa dạy họ, Chúa đã nói dụ ngôn hôm nay. Dụ ngôn này mượn ở trò chơi hát đối của trẻ em Do Thái. Cũng giống như ở Việt Nam, trẻ em Do Thái thường có những cuộc hát đối, nhưng hơi khác với Việt Nam một chút. Các trẻ em thường chia làm hai phe, một bên sướng tiểu khúc hoặc điệp khúc của những bài ca dao có sẵn, nhưng nhiều khi gặp những trẻ em nghịch ngợm, không cứ theo lệ quen, bên sướng ca hát vui vẻ, chúng lại phá đám bằng giọng bi ai, than khóc hoặc ngược lại. Thật là đánh trống xuôi, kèn thổi ngược. Đại ý dụ ngôn này là, Chúa ví những người Pha-ri-siêu và kinh sư giả hình như những bọn trẻ nghịch ngợm kia. Vì chính Chúa hay ông Gioan, hay ai đi chăng nữa, ăn ở thế nào, họ cũng cố tình chỉ trích, chê bai theo quan niệm và lòng dạ hẹp hòi của họ. Vì ông Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói, ông ta phải quỷ ám. Còn khi Chúa Giêsu đến, ăn uống như thường thì họ nói, đó là người mê ăn uống, bè bạn của phường thu thuế và kẻ tội lỗi. Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy sống thẳng thắn, sống thành thật với mình và với người. Chúng ta không nên đi vào đời tư của người khác, không nên dòm ngó, mổ xẻ, phẩm bình, thiêu dệt những việc riêng tư của người. bất cứ điều gì, dù tốt hay xấu của người thân thiết hay xa lạ, chính chúng ta gặp thấy hay do người khác kể lại, chúng ta hãy cẩn thận, đừng thiêu dệt, đừng xét đoán, đừng nói sai sự thật, đừng giải thích không đúng, vì như thế chúng ta sẽ phạm vào cái tội hại người bằng cái lưỡi, hay nói theo quan niệm của tiền nhân là chúng ta bị coi là những kẻ ngậm máu phun người. Vì thế, chúng ta cần hết sức cẩn thận về những lời chúng ta nói, vì lời nói như mũi tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tay ai, không tài nào rút ra được. Sảy chân còn dễ chữa, sảy miệng không tài nào chữa được. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng yếu đuối, cứng lòng trong niềm tin như những người Pha-ri-siêu xưa kia. Xin cho chúng con biết nhìn ra những điểm tích cực trong cuộc sống, để có thể sống trong tình yêu bao dung và thương xót của Chúa. Amen.
Ai nhỏ bé nhân hay đến cùng ta, ta sẽ nâng niu ấm vỗ về. Theo lời Chúa con thật tâm thật nhớ. Con nếp hồn con tại bàn tay Chúa, nâng hồn con lên, Chúa nâng hồn con cho con chạm đâu.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến ban lãnh đạo và đại diện nhân viên Hỏa Xa Italia. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 16 tháng 9 vừa qua, dành cho các vị lãnh đạo và hàng trăm đại diện công nhân viên công ty Hỏa Xa Italia, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ tình liên đới với các gia đình nghèo. Ngành đường sắt Italia hiện có gần 75.500 nhân viên với doanh số 12 tỷ 100 triệu euro trong năm ngoái và lợi nhuận gần 560 triệu euro cũng trong năm ngoái. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện năm nay ngành Hỏa Xa Italia kỷ niệm 10 năm thiết lập các xe hỏa cao tốc. Ngài cầu chúc cho ngành này tiếp tục phục vụ dân chúng và ngày càng phát triển. Đồng thời, Đức Thánh Cha cầu chúc Hỏa Xa Italia ba điều. Thứ nhất, có sức thu hút, có khả năng thu hút nhiều đầu tư hơn để cải tiến chất lượng, tạo điều kiện dễ dàng cho những trao đổi thương mại và tạo nên nhiều thực tại doanh nghiệp. Thứ hai là có đặc tính lâu bền, giá hạ đối với thế giới doanh nghiệp và các công nhân, đồng thời góp phần bảo vệ và tôn trọng môi trường. Và thứ ba là có đặc tính liên đới, giúp đỡ các gia đình và tạo điều kiện dễ dàng cho những người cao niên có sức khỏe giới hạn hoặc có lợi tức thấp. Tin Roma. Thánh lễ tôn phong chân phước Benedetta Bianchi Porro. Sáng ngày 14 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự thánh lễ tôn phong nữ tôi tá Chúa Benedetta Bianchi Porro lên bậc chân phước. Vị chân phước mới, sinh năm 1936 tại tỉnh Forli, bị sốt tê liệt khi mới sinh được 3 tháng. Sau đó, cô bé khỏi bệnh, nhưng bị tật một chân dài, một chân ngắn. Cô qua đời năm 1964, lúc mới được 28 tuổi đời. Mùng 7 tháng 11 năm ngoái, trong tiến trình án phong chân phước, Đức Thánh Cha Francisco cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Benedetta. Hơn 2.000 tín hữu đã đứng trong và ngoài nhà thờ chính tòa giáo phận Forli, Bắc Italia để tham dự lễ phong chân phước. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Hồng y Becciu nhận xét rằng cuộc sống trần thế của Benedetta chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng đức tin và thập giá, và đau khổ của nhân trần có giá trị cứu độ khi được sống như Chúa Giêsu trên thánh giá. Benedetta là tấm gương rạng ngời về ý nghĩa thập giá đối với các tín hữu Kitô chúng ta. Rồi Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh khẳng định rằng, như một chứng nhân đích thực, Benedetta đã hiến tế cuộc sống của chị noi gương Chúa Giêsu và hiệp nhất với Chúa, can đảm vượt thắng những hoàn cảnh tiêu cực nhất có thể xảy ra cho một người, và chị diễn đạt hoàn cảnh đó trong tinh thần phúc âm. Và Đức Hồng y Becciu nhắn nhủ các tín hữu rằng, như những người bị đắm tàu giữa biển tội lỗi, chúng ta cũng được mời gọi bám chặt vào cây gỗ thánh này, thập giá sẽ dẫn đưa chúng ta đến bến bờ cứu độ. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hôm Chủ nhật 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến vị tân chân phước này như chứng tá rạng ngời về đức tin và tình thương. Tin Vatican. Tổng trưởng Bộ Giám mục kêu gọi Công giáo Đức hành động phù hợp với giáo hội hoàn vũ. Sau Đức Thánh Cha, đến lượt Đức Hồng y Marc Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kêu gọi các giám mục Đức hành động phù hợp với giáo hội Công giáo hoàn vũ. Đức Hồng y cảnh giác rằng, con đường công nghị mà Công giáo Đức sắp tiến hành không có giá trị về mặt giáo hội học. Trong thư gửi đến Đức Hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Hồng y Oele, người Canada, thuộc tu đoàn Xuân Bích, bày tỏ sự dè dặt và lo ngại về điều gọi là con đường công nghị mà Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đang chuẩn bị tiến hành từ tháng 12 tới đây nhắm mục đích cải tổ giáo hội. Trong công nghị này, các giám mục cùng với các đại biểu giáo dân sẽ thảo luận và quyết định về những dự án về việc cải tổ giáo hội. Trong đó có đề tài vai trò của phụ nữ trong giáo hội, quyền bính trong giáo hội, luân lý tính dục và lối sống của linh mục. Hồi tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho các giám mục Đức để nhắc nhở các vị cần đồng hành với giáo hội hoàn vũ và đừng giới hạn việc canh tân giáo hội và việc thay đổi các cơ cấu mà thôi. Trái lại, cần đặt trọng tâm vào việc đào sâu đức tin và tinh thần truyền giáo. Tuy nhiên, theo báo chí, kế hoạch theo đề nghị của Đức Thánh Cha đã bị Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Đức bác bỏ với 23 phiếu chống, 3 phiếu thuận và 1 phiếu trắng. Nay đến lượt Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục gửi thư đề ngày 4 tháng 9 vừa qua. Trong đó, Đức Hồng Y nhắc nhớ rằng kế hoạch con đường công nghị phải phù hợp với đường hướng do Đức Thánh Cha đề ra trong thư hồi tháng 6, và nhất là một công nghị ở Đức không thể tiến hành để thay đổi giáo huấn hoặc kỷ luật của giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y Oele cũng gửi kèm 4 trang thẩm định con đường công nghị của Công giáo Đức về mặt giáo luật do Hội đồng các văn bản luật của Tòa Thánh soạn. Hội đồng này cũng nói rằng Hội đồng Giám mục Đức vi phạm giáo luật khi tìm cách thay đổi các quy luật hoàn vũ và đạo lý của giáo hội. Đức Tổng Giám mục Filippo Iannone, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, nhận xét rằng các đề tài mà con đường công nghị ở Đức bàn tới hiển nhiên không phải chỉ liên hệ với giáo hội tại Đức nhưng cả giáo hội hoàn vũ và không thể đi ngược những gì Đức Thánh Cha đã viết trong thư hồi tháng 6 năm nay. Phản ứng về thư của Đức Hồng Y Oele, Đức Hồng Y Max cho biết sẽ về Roma để trình bày vấn đề với Tòa Thánh. Đức Hồng Y Max là một trong 6 vị thuộc Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha và hiện đang nhóm họp với Đức Thánh Cha trong tuần này tại Vatican. Đức Hồng Y cho rằng ý kiến của Hội đồng Tòa Thánh về giáo luật dựa trên một dự thảo cũ về việc tiến hành con đường công nghị. Theo báo chí, dự thảo này quy định con số 200 thành viên tham dự công nghị, trong đó có 70 giám mục, phần còn lại là giáo dân và các đại biểu thành phần dân chúa. Công nghị tiến hành theo thể thức dân chủ và mỗi tham dự viên có một lá phiếu như nhau và các nghị quyết có tính chất bó buộc. Nếu đúng như thế, thì công nghị ở Đức là một thứ công đồng toàn quốc tiến hành trái với giáo luật. Tin Roma. Đức Tổng Giám mục trưởng Sepchuk khẳng định, bỏ luật độc thân không giải quyết nạn thiếu linh mục. Đức Tổng Giám mục trưởng Svyatoslav Sepchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, cảnh giác những người cổ võ việc bãi bỏ luật độc thân linh mục trong giáo hội Công giáo Latin rằng, việc bãi bỏ này không giải quyết tình trạng thiếu linh mục theo kinh nghiệm của Công giáo Ukraine. Giống như 22 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương khác, trong giáo hội Công giáo Ukraine không có luật độc thân linh mục. Trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 9 vừa qua, sau khi công nghị dài 10 ngày của các giám mục Công giáo Ukraine Đông Phương tại Roma, Đức Tổng Giám mục Sepchuk cho biết, tại Ukraine, giáo hội thuộc quyền ngài có 5 đại chủng viện, và cảm ơn Chúa, chúng tôi không thiếu ơn gọi, nhưng trong các giáo hội Công giáo Đông Phương tại các nước khác, số ơn gọi linh mục không được như vậy. Ví dụ tại Mỹ và Canada, các giáo hội Công giáo Đông Phương thiếu ơn gọi linh mục, mặc dù các giáo hội này không có luật độc thân linh mục. Vì thế, qua kinh nghiệm, chúng tôi thấy rằng đời sống gia đình không giúp gia tăng ơn gọi linh mục. Đức Tổng Giám mục Sepchuk trả lời câu hỏi trên đây khi một ký giả hỏi ngài về Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia sắp tiến hành tại Roma từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 tới đây. Trong đó, có bàn tới vấn đề có nên truyền chức linh mục cho những người có gia đình ở miền Amazonia hay không? Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Công giáo Ukraine nói rằng, ơn gọi linh mục đến từ Chúa, và ơn gọi này không thể gia tăng hoặc giảm bớt dựa trên bậc sống mà ơn gọi này được thi hành. Nó không tùy thuộc linh mục là người độc thân hay có gia đình. Chức linh mục là một phương thế dâng hiến cuộc sống để mưu ích cho giáo hội. Theo Đức Tổng Giám mục Sepchuk, tình trạng thiếu linh mục kể cả tại Ukraine là một thách đố đối với mỗi người. Ngài nói, tôi không có công thức để giải quyết vấn đề này. Điều quan trọng là nhìn đến điều cốt yếu, đó là ơn gọi linh mục là một tiếng gọi đến từ Thiên Chúa. Ngoài ra, có thể có những yếu tố phức tạp khác với các linh mục có gia đình. Ví dụ tại Ukraine, những chuẩn linh mục muốn kết hôn thì họ phải lập gia đình trước khi thụ phong, và nếu sau đó vợ qua đời thì linh mục ấy không thể tái hôn. Đức Tổng giám mục trưng dẫn một sự kiện, một linh mục trẻ mới thụ phong, nhưng hai tháng sau bà vợ gặp tai nạn và qua đời. Điều này có nghĩa là linh mục ấy phải sống độc thân suốt đời. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Crooks ở Mỹ, Đức Tổng giám mục Shevchuk nói rằng, nếu tôi phải đưa ra một lời khuyên cho các giám mục dự thượng hội đồng giám mục Amazonia sắp tới, tôi sẽ nói, xin các đức cha đừng tìm những giải pháp dễ dàng cho những vấn đề khó khăn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các cảnh sát nhà tù. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhân viên coi tù tôn trọng phẩm giá các tù nhân và cố gắng thực thi những điều kiện và cố gắng thực thi những điều thiện hảo trong môi trường làm việc khó khăn của mình. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây dành cho 11.000 người, gồm các cảnh sát và nhân viên nhà tù, các vị tuyên úy, những người thiện nguyện cùng với thân nhân và các nhân viên trong hệ thống an ninh nhà tù. Lên tiếng trong việc này, Đức Thánh Cha đề cao chức năng của các cảnh sát và nhân viên nhà tù, và Ngài trưng dẫn câu nói trong thư gửi tín hữu Do Thái. Anh chị em hãy nhớ đến các tù nhân như thể anh chị em là bạn đồng tù của họ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em ở trong tình cảnh đó, khi mỗi ngày anh chị em bước qua ngưỡng cửa của bao nhiêu nơi đau khổ, trong khi anh chị em bước qua các khu vực nhà tù, và trong khi anh chị em dấn thân bảo đảm an ninh và không bao giờ thiếu tôn trọng đối với con người. Xin anh chị em vui lòng đừng quên điều thiện mà anh chị em có thể làm mỗi ngày. Thái độ và những cái nhìn của anh chị em thật là quý giá. Anh chị em là những người được đặt trước những người bị thương tổn và nhiều khi bị tàn phá, nhân danh nhà nước và xã hội, nhận thức phẩm giá không bị phá hủy của con người. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có nhiều linh mục tuyên úy, các nữ tu và những người thiện nguyện phục vụ trong các nhà tù. Đức Thánh Cha gọi họ là những người mang tin mừng vào trong các bức tường nhà tù. Ngài khuyến khích họ hãy thi hành công tác trong tình cảnh khó khăn với sức mạnh của nụ cười và con tim lắng nghe. Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy tiếp vác gánh nặng của người khác và vác trong kinh nguyện. Hãy tiếp tục tiến bước khi anh chị em tiếp xúc với những cảnh nghèo. Hãy nhìn nhận các tù nhân ấy trước tiên là những người đang cần được tha thứ và đón nhận lòng thương xót của Chúa. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng Thánh Augustino. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 9 vừa qua, dành cho tổng tu nghị thứ 186 của dòng Thánh Augustino, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tu sĩ của dòng tăng cường đời sống cộng đồng trong tình yêu thương huynh đệ và làm chứng tá cho thế giới. Dòng Thánh Augustino do Thánh Nhân thành lập hồi thế kỷ thứ 4 và hiện có khoảng 2.640 tu sĩ thuộc 429 nhà. Đến năm 1588, một nhóm tách khỏi dòng này và thành lập dòng Thánh Augustino cải tổ, hiện có 1.050 tu sĩ. 4 năm sau đó, năm 1592, thêm một nhánh khác được thành lập với tên là dòng Thánh Augustino nhập phép, có khoảng hơn 200 tu sĩ. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh em là những tu sĩ Thánh Augustino được kêu gọi làm chứng về đức bác ái nồng nhiệt, sinh động, hữu tình và lan tỏa của giáo hội qua đời sống cộng đoàn, biểu lộ rõ ràng sự hiện diện của Chúa Phục Sinh và Chúa Thánh Linh. Hiệp nhất trong tình bác ái chính là một điểm trọng yếu trong kinh nghiệm và linh đạo của Thánh Augustino và là nền tảng toàn thể đời sống Augustino.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh Madagascar nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây chiều mùng 8 tháng 9 vừa qua. Trong buổi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh Madagascar tại Đại học Tổng lãnh Thiên thần Nicae tối Chủ nhật mùng 8 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài huấn từ sau đây. Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì sự chào đón nồng nhiệt. Trước hết, tôi muốn được gửi lời chào đến tất cả các linh mục và những người sống đời thánh hiến không thể ở bên chúng ta hôm nay vì sức khỏe kém, tuổi cao hoặc những lý do khác. Tôi kết thúc chuyến thăm Madagascar ở đây với anh chị em. Khi chứng kiến niềm vui của anh chị em và nghĩ về mọi thứ khác mà tôi đã thấy trong thời gian ngắn ngủi trên đảo của anh chị em, trái tim tôi vang vọng những lời Chúa Giêsu nói trong tin mừng của Thánh Luca. Tràn đầy niềm vui, Ngài thốt lên rằng, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Niềm vui của tôi đã được củng cố bởi những chứng từ của anh chị em, vì ngay cả những điều anh chị em thấy là vấn đề, thì đó cũng là dấu chỉ của một giáo hội sống động, năng động và phấn đấu mỗi ngày để trở thành dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa. Điều này khiến chúng ta phải nhớ đến với lòng biết ơn tất cả những người trong những năm qua đã không sợ gắn bó cuộc sống của họ với Chúa Giêsu Kitô và vương quốc của Người. Hôm nay, anh chị em cũng chia sẻ di sản của các vị ấy. Tôi nghĩ đến những linh mục, tu sĩ dòng Vinh Sơn, dòng Tên, dòng chị em Thánh Joseph Clooney, dòng anh em các trường công giáo, dòng truyền giáo Đức Mẹ La Salette và rất nhiều giám mục, linh mục và các tu sĩ nam nữ khác. Tôi cũng nghĩ đến nhiều giáo dân là những người đã giữ cho ngọn lửa đức tin ở vùng đất này mãi cháy sáng trong những ngày tháng bất hại khó khăn khi nhiều nhà truyền giáo và các linh mục, tu sĩ phải ra đi. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng bí tích rửa tội của chúng ta là bí tích lớn đầu tiên ghi dấu và thánh hiến chúng ta như con cái của Chúa. Mọi thứ khác là một diễn đạt và biểu hiện của tình yêu đầu tiên mà chúng ta liên tục được kêu gọi để canh tân. Những lời của tin mừng mà tôi trích dẫn ở trên là một phần trong lời cầu nguyện tán tụng của Chúa khi Ngài chào đón 72 môn đệ trở về sau sứ mệnh của họ. Như anh chị em, những môn đệ này đã chấp nhận thách thức trong việc trở thành một giáo hội tiến ra. Các ngài trở về với những túi đầy để chia sẻ mọi thứ mà họ đã thấy và đã nghe. Anh chị em cũng dám tiến ra, và anh chị em đã chấp nhận thử thách mang ánh sáng tin mừng đến các phần khác nhau của hòn đảo này. Tôi biết rằng, nhiều anh chị em phải sống trong những điều kiện khó khăn và thiếu các dịch vụ thiết yếu như nước, điện, đường xá và phương tiện liên lạc, hay các nguồn tài chính cần thiết cho cuộc sống và hoạt động mục vụ của anh chị em. Không ít anh chị em cảm thấy gánh nặng của những người hoạt động tông đồ và ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe của mình. Tuy nhiên, anh chị em đã chọn đứng bên cạnh người dân của mình, ở lại giữa họ. Tôi cảm ơn anh chị em vì điều này. Tôi cảm ơn anh chị em vì chính tá chọn lựa ở lại và không biến ơn gọi của mình thành một viên đá lót đường cho một cuộc sống tốt hơn. Anh chị em vẫn ở lại với nhận thức, như nữ tu Susan Marian Raharisoa đã nói, trước tất cả những khó khăn và nhược điểm của chúng ta vẫn hoàn toàn dấn thân cho sứ mệnh truyền giáo vĩ đại. Những người tận hiến, theo nghĩa rộng của thuật ngữ này, là những người nam nữ đã học được cách giữ cho mình gần gũi trái tim Chúa và trái tim dân tộc mình. Khi đón các môn đệ trở về và lắng nghe niềm vui của họ, Chúa Giêsu ngay lập tức ca ngợi và chúc tụng Cha trên trời. Điều này làm cho chúng ta thấy một cái gì đó rất cơ bản trong ơn gọi của chúng ta. Chúng ta là những người nam nữ ngợi khen chúc cùng Chúa. Những người tận hiến có thể nhận ra và chỉ ra sự hiện diện của Thiên Chúa bất cứ nơi nào họ sống. Hơn thế nữa, họ có thể nương náu trong sự hiện diện của Ngài vì họ đã học được cách thưởng thức, tận hưởng và chia sẻ sự hiện diện đó. Trong lời chúc tụng, chúng ta khám phá vẻ đẹp của bản sắc của chúng ta như là một phần của một dân tộc. Việc ngợi khen chúc tụng giải phóng các môn đệ khỏi nỗi ám ảnh về những gì phải được thực hiện. Nó phục hồi nhiệt tình truyền giáo của chúng ta và ước muốn ở lại giữa dân mình. Tán tụng ca khen giúp chúng ta tinh chỉnh các tiêu chí mà chúng ta đưa ra để xem xét chính mình và những người khác, cũng như tất cả các dự án truyền giáo của chúng ta. Bằng cách này, nó giữ chúng ta khỏi đánh mất hương vị phúc âm của mình. Chúng ta thường rơi vào cám dỗ lãng phí thời gian của mình để nói về thành công và thất bại, tính chất hữu dụng của những gì mà chúng ta đang làm hay ảnh hưởng mà chúng ta có thể gây nên. Chung cuộc, những cuộc thảo luận như thế chiếm trọn thời gian và không hiếm khi làm cho chúng ta giống như các bại tướng mơ về những dự án công đồ rộng lớn được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cuối cùng, chúng ta phủ nhận lịch sử của chính mình và lịch sử của dân tộc mình, một lịch sử thật vinh quang, vì đó là lịch sử của hy sinh, hy vọng, đấu tranh hàng ngày, một cuộc sống trung thành với công việc, mệt mỏi như có thể xảy ra. Khi ngợi khen tán tụng Chúa, chúng ta học cách không trở thành mê sản, biến phương tiện thành cùng đích, hay những điều không cần thiết thành tối quan trọng. Chúng ta giành được tự do để bắt đầu quá trình, chứ không phải là tìm cách lấp đầy chỗ trống. Tự do thúc đẩy bất cứ điều gì mang lại sự tăng trưởng, phát triển và sinh hoa trái cho dân Chúa, thay vì tự phụ trên những thu hoạch một vụ dễ dàng và chóng vánh, nhưng không bền. Phần lớn cuộc sống của chúng ta, niềm vui của chúng ta và kết quả truyền giáo của chúng ta phải được thực hiện với lời mời gọi tán tụng ngợi khen của Chúa Giêsu. Romano Gardini, một người khôn ngoan và thánh thiện, thường nói: ai tôn thờ Thiên Chúa trong sâu thẳm trong trái tim mình, thì sống trong sự thật qua những hành động cụ thể của mình, bất cứ khi nào có thể. Người ấy vẫn có thể bị nhầm lẫn về nhiều thứ, vẫn có thể bị choáng ngợp và kinh hoàng vì tất cả các quan tâm của mình. Nhưng khi tất cả đã được nói và làm, cuộc sống của người ấy vẫn được dựa trên một nền tảng vững chắc. 72 môn đệ nhận ra rằng, sự thành công trong sứ mệnh của họ phụ thuộc vào việc sứ mệnh ấy được thực hiện nhân danh Chúa Giêsu. Đó là điều làm họ ngạc nhiên. Nó không liên quan gì đến những nhân đức, tên tuổi hay chức tước của họ. Không cần phải tuyên truyền về chính mình, không phải là danh tiếng hay viễn kiến của họ đã khuấy động và cứu rỗi người khác. Niềm vui của các môn đệ được nảy sinh từ phát tín của các ngài, rằng các vị đã hành động nhân danh Chúa, chia sẻ trong kế hoạch của người và tham gia vào cuộc đời của người. Đó là những điều mà các ngài yêu thích đến mức muốn chia sẻ với những người khác. Thật thú vị khi thấy Chúa Giêsu tổng kết công việc của các môn đệ bằng cách nói về chiến thắng trước sức mạnh của Satan, một sức mạnh mà chúng ta không bao giờ có thể vượt qua nếu không nhân danh Chúa Giêsu. Mỗi người trong chúng ta đều có thể làm chứng cho những trận chiến, không thiếu những lần chiến bại. Trong tất cả những tình huống mà anh chị em đề cập khi anh chị em nói về những nỗ lực truyền giáo của mình, anh chị em chiến đấu với trận chiến tương tự nhân danh Chúa Giêsu. Nhân danh Ngài, anh chị em chiến thắng sự dữ bất cứ khi nào anh chị em dạy mọi người ca ngợi Cha chúng ta trên trời, hay chỉ đơn giản là dạy kinh thánh và giáo lý, hay thăm viếng người bệnh và mang đến cho họ niềm an ủi. Nhân danh Chúa Giêsu, anh chị em chiến thắng bất cứ khi nào anh chị em cho một đứa trẻ cái gì đó để ăn, hoặc cứu một người mẹ khỏi tuyệt vọng khi phải cô đơn đối diện với mọi thứ, hay cung cấp công việc cho một người cha gia đình. Trận chiến được chiến thắng bất cứ khi nào anh chị em vượt qua sự ngu dốt bằng cách cung cấp một nền giáo dục. Anh chị em mang đến cho người dân sự hiện diện của Chúa, bất cứ khi nào ai trong anh chị em giúp thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả các thụ tạo, trong trật tự xứng hợp và sự hoàn hảo của chúng, và ngăn chặn việc lạm dụng hoặc khai thác. Đó là dấu hiệu chiến thắng của Chúa mỗi khi anh chị em trồng cây hoặc giúp mang lại nguồn nước uống cho một gia đình. Thật là một dấu hiệu tuyệt vời của chiến thắng trước cái ác. Bất cứ khi nào anh chị em làm việc để giúp hàng ngàn người khôi phục được sức khỏe tốt. Hãy tiếp tục chiến đấu những trận chiến này, nhưng luôn luôn cầu nguyện và ngợi khen. Cũng có những trận chiến mà chúng ta chiến đấu trong chính mình. Thiên Chúa có thể phá hỏng ảnh hưởng của tinh thần ma quỷ, là điều rất thường gợi lên trong chúng ta một mối quan tâm quá mức đến tự do cá nhân và sự thư giãn, dẫn chúng ta đến chỗ thấy công việc của mình chỉ như một phần phụ trong cuộc sống, chứ không phải là một phần trong chính bản sắc của chúng ta. Trong khi đó, đời sống tinh thần bị đồng hóa với một vài cuộc linh thao có thể cung cấp một chút an ủi nhất định, nhưng không khuyến khích nổi cuộc gặp gỡ với những người khác, dấn thân với thế giới hay một niềm đam mê truyền giáo. Kết quả là, thay vì là những người nam nữ ngợi khen chúc tụng, chúng ta trở thành các chuyên gia tâm linh. Chúng ta hãy đánh bại tinh thần ma quỷ ngay trên địa giới của chính mình. Bất cứ khi nào nó bảo chúng ta đặt niềm tin vào an ninh tài chính, những không gian quyền lực và vinh quang con người, chúng ta hãy đáp lại bằng trách nhiệm truyền giáo và sự thanh bần, là những điều truyền cảm hứng cho chúng ta cống hiến cuộc đời mình cho sứ vụ. Chúng ta đừng cho phép mình bị cướp mất niềm vui truyền giáo. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu ngợi khen Cha vì đã tiết lộ những điều này với những kẻ bé mọn. Chúng ta thực sự là những kẻ bé mọn, vì niềm vui của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta, được tìm thấy một cách chính xác trong mặt khải của người mà những người đơn sơ bé mọn có thể nghe thấy và nhìn thấy, trong khi những bậc thông minh, tiên tri, vua chúa quan quyền không thể nghe, không thể thấy. Chính là vì Chúa hiện diện nơi những người đau khổ và bị thương tích, những người đói khát công lý, và những ai có lòng xót thương. Hạnh phúc thay anh chị em, hạnh phúc thay một giáo hội của người nghèo và cho người nghèo, một giáo hội thấm đẫm hương thơm của Chúa, một giáo hội sống trong hân hoan bằng cách trao giảng tin mừng cho những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, và cho những người gần gũi nhất với trái tim Chúa. Xin hãy truyền đạt đến cộng đồng của anh chị em tình cảm của tôi và sự gần gũi của tôi, những lời cầu nguyện của tôi và phước lành của tôi. Giờ đây, tôi ban phước lành cho anh chị em nhân danh Chúa. Tôi xin anh chị em nghĩ về cộng đồng và nơi truyền giáo của anh chị em, để Chúa có thể tiếp tục nói về những điều thiện hảo cho tất cả mọi người, dù họ ở bất cứ nơi đâu. Cầu xin cho anh chị em có thể tiếp tục là một dấu chỉ cho sự hiện diện sống động của Chúa ở giữa chúng ta. Đừng quên cầu nguyện cho tôi và yêu cầu những người khác cũng làm như vậy. Cảm ơn anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh Madagascar, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây, chiều mùng 8 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong những tuần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sách Châm ngôn. Từ tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ giới thiệu cho chúng ta một cuốn sách khác trong thể loại văn chương khôn ngoan, đó là sách Gióp. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chúng ta lấy sẵn sách Gióp. Đọc sách Gióp là ta đối diện với một vấn đề mà người ta gọi là vấn đề muôn thuở của con người. Gọi là vấn đề muôn thuở là bởi vì con người ở đâu và ở bất cứ thời đại nào cũng tự đặt ra cho mình trong cuộc sống, khởi đi từ chính kinh nghiệm đời sống của mình, cũng như là từ sự quan sát đời sống của mình. Cái vấn đề đó là tại làm sao có những người sống công chính đạo đức mà Chúa lại để cho người ta phải đau khổ như vậy? Và nếu Chúa để cho những người đạo đức và công chính phải chịu đau khổ, đang khi những kẻ gian ác thì lại sống phủ phê, như vậy thì sự công bằng của Thiên Chúa ở đâu? Thời nào người ta cũng đặt câu hỏi đó. Lấy cụ thể ở thời đại chúng ta, tôi có thể nhắc đến một vài tác phẩm văn học. Lý do làm sao? Bởi vì trong những tác phẩm văn học thì không chỉ là một cá nhân này, một cá nhân kia kinh nghiệm, mà nó trở thành một vấn đề của nhiều con người suy nghĩ. Và là những tác phẩm văn học nổi tiếng, chẳng hạn như là nhà văn Dostoevsky ở trong cuốn Anh em nhà Karamazov. Một nhà văn khác rất nổi tiếng người Pháp, Albert Camus, ở trong một tác phẩm mà hình như đã được dịch sang tiếng Việt Nam, Dịch Hạch. Ở đấy cái vấn đề người vô tội, người đạo đức mà phải chịu đau khổ xuất hiện rất là rõ. Chẳng hạn như là trong cuốn Dịch Hạch đó, thì ông bác sĩ ông ấy đặt vấn đề với một linh mục: Ngài giải thích cho tôi đi, Ngài giải thích cho tôi tại sao thằng bé này nó phải chết. Giả như là một người lớn tội lỗi ngập đầu mà bị phạt chết thì hiểu được, nhưng mà thằng bé này nó hoàn toàn vô tội thì tại làm sao Chúa để cho nó phải chết? Ngay trong thời đại chúng ta, một thời đại mà người ta phát triển khoa học kỹ thuật rất cao, một thời đại mà đời sống vật chất của con người không ngừng tiến bộ, những câu hỏi như thế nó vẫn không ngừng được đặt ra. Và nó không chỉ là câu hỏi lý thuyết của những nhà văn, mà là câu hỏi của mỗi chúng ta, có đúng không? Trong cuộc đời của các anh chị có bao giờ tự đặt một cái câu hỏi như vậy? Cho nên khi ta bước vào sách Gióp là ta đặt mình đối diện với một vấn đề rất lớn, vấn đề muôn thuở của con người. Thế thì để hiểu được tác phẩm đó, đã nhiều lần tôi nói với các anh chị là mình luôn luôn phải đặt mình vào trong bối cảnh của tác phẩm. Cho nên trong phần gọi là tổng quát đó, tôi có nói với các anh chị về bối cảnh. Lời của Thiên Chúa là lời hằng sống, lời cho tất cả mọi người ở mọi thời đại, mọi nơi. Thế nhưng mà lời đó một cách cụ thể được viết ra luôn luôn là trong một bối cảnh không gian và thời gian. Lời đó không được viết bằng tiếng Việt Nam mà được viết bằng tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp chẳng hạn. Lời đó không được viết ở thế kỷ 20 mà được viết cách đây 20-25 thế kỷ chẳng hạn. Và cái bối cảnh văn hóa của thời bấy giờ chắc chắn khác chúng ta. Ngay cả những tác phẩm bằng tiếng Việt Nam, chẳng hạn như truyện Kiều, mới cách đây có mấy trăm năm thôi, mà nhiều khi mình đọc mình không hiểu, phải không? Mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh của thời đại, cái bối cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị của thời đại đó, mình mới có thể hiểu được cho chính xác hơn nội dung của tác phẩm. Khi mà lời Thiên Chúa đến với con người thì lời đó cũng mang lấy cái vóc dáng của con người. Chính vì thế mà ta phải tìm hiểu cái bối cảnh. Sách Gióp được viết cách đây khoảng 2.500 năm cơ mà, chứ đâu có phải bây giờ. Và được viết trong bối cảnh văn hóa và tôn giáo của dân Israel, chứ không phải là của dân Italia, cũng không phải là của dân Campuchia. Thế thì ở đây chúng ta không có học chuyên môn về Thánh Kinh, nhưng mà có một vài gợi ý mình nên quan tâm. Cái bối cảnh văn hóa Israel vào thời điểm 2.500 năm trước chúng ta đó, đó là một nền văn hóa mang tính bộ tộc. Tôi thì tôi nghĩ rằng nó khá gần với văn hóa làng xã ở Việt Nam mình. Nói để các anh chị dễ hiểu, nó khá gần với văn hóa làng xã của Việt Nam. Ở trong nền văn hóa đó, người ta nhấn mạnh đến sự phát triển của dòng tộc, phát triển về đất đai, phát triển về của cải và phát triển về con cái nữa, hậu duệ. Và nó hàm ở trong cái sự phát triển về hậu duệ, con cái này, nó có một niềm hy vọng về sự bất tử, nó hàm chứa ở bên trong. Mình không biết là các anh chị có để ý điều này không. Ngày hôm nay chúng ta đứng ở thời điểm này, mình tin vào Chúa Giêsu Kitô và mình tin có sự sống đời sau. À, nhưng mà vào thời bấy giờ đó, cái niềm tin vào sự sống mai sau nó chưa được thành hình, chưa được thành hình. Và lúc bấy giờ người ta vẫn mang trong lòng mình một niềm hy vọng bất tử. Con người có một cái ước mơ bất tử được đặt ở trong trái tim của mình. Thế thì người ta thể hiện cái niềm hy vọng bất tử đó bằng cách nào? Dạ thưa, tôi chết nhưng tôi vẫn sống mãi nơi con cháu của tôi. Thế nên những người mà cỡ như tôi đó là thôi tiêu rồi, không có hậu duệ hết. Cho nên những gia đình mà chỉ có một đứa con trai thôi đó, mà dâng nó cho Chúa, nó cả một sự hy sinh lớn. Ê, tôi chết nhưng mà tôi vẫn sống mãi nơi con cháu của tôi. Niềm hy vọng bất tử nó được thể hiện ở đó. Hoặc là một cách khác, tôi chết nhưng tôi vẫn sống mãi trong sự nghiệp mà tôi gây dựng. Vẫn là một niềm hy vọng bất tử. Và khi tôi nói như vậy thì các anh chị thấy rằng nó không phải chỉ ở cái thời đại của Israel cách đây 2.500 năm, mà ngay cả thời đại chúng ta, phải không? Ngay cả thời đại chúng ta, nhiều người vẫn nuôi cái ước vọng như thế. Đấy, hãy đặt mình vào trong cái nền văn hóa đó đi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Đức Cố Hồng Y Roger Echegaray, vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam. Năm 1989, Ngài đại diện Tòa Thánh đến thăm chính thức Việt Nam. Trong tập hồi ký của mình, Đức Hồng Y đã chia sẻ về các cuộc gặp gỡ của Ngài với các vị lãnh đạo chính trị Việt Nam như sau. Tại Hà Nội, tôi được mời dự một cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư Đỗ Mười, có ông Nguyễn Chính, trưởng ban tôn giáo chính phủ cùng dự. Cuộc trao đổi được trù tính diễn ra nửa tiếng, nhưng đã kéo dài 50 phút. Tôi đã nêu lên trường hợp của Đức Giám mục Phạm Văn Dụ và trường hợp phức tạp hơn là của Đức Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ra khỏi tù năm 1988 sau 13 năm bị giam giữ, luôn được Đức Giáo Hoàng xem như Tổng Giám mục Phó của thành phố Hồ Chí Minh. Chính quyền không muốn nghe nói đến Ngài, dù Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình khi ấy đã 80 tuổi, sắp sửa về nghỉ hưu. Một người đã biết khôn khéo lèo lái con thuyền công giáo trong cơn bão tố vô thần. Tôi đã nói đến tình trạng của giáo hội không được tự do trong việc chọn các ứng viên cho chức linh mục và giám mục. Tôi đã yêu cầu là để các linh mục miền Nam, gốc miền Bắc có thể ra Bắc để giúp các linh mục ngoài này vốn rất ít và để họ có thể đi du học nước ngoài. Ông Tổng Bí Thư chú ý lắng nghe và trách Tòa Thánh là đã phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam năm trước tại Roma ngày 19 tháng 7 năm 1988 mà không bàn hỏi trước với nhà nước. Đối với ông, Vatican ít nhiều có tiếp tay với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhưng ông nói cần phải đối thoại. Tôi đã xem xét việc khẳng định ý muốn đối thoại này chính là một sự cởi mở khích lệ, cần phải đẩy mạnh lợi điểm này. Ngày 13 tháng 7 năm 1989, ngay trước ngày tôi lên đường, ông Nguyễn Chính đã tổ chức một cuộc trao đổi chính trị mới nữa. Ông đã được báo cáo về sự phấn khởi trong dân chúng do cuộc hành trình từ Bắc tới Nam của tôi tạo nên. Ông nói với tôi là ông thích việc tôi nói đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tên gọi mới của nước này, chứ không dùng tên gọi có từ thời Bảo Đại. Tôi đã nói với ông ấy rằng, đâu đâu tôi cũng kêu gọi hãy yêu mến tổ quốc của các bạn. Và mỗi khi tôi nói như vậy, tôi đều được vỗ tay tán đồng. Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn, ít ngày sau khi tôi đi, đã viết cho tôi và nói là chuyến viếng thăm này đã là một lễ hiện xuống mới. Khi Đức Hồng Y mất, tôi nhảy lên một chiếc máy bay đi Hà Nội để đại diện Đức Giáo Hoàng dự đám tang của Ngài vào ngày 23 tháng 5 năm 1990. Tôi là giám mục duy nhất được phép tham dự. Ngày 25 tháng 10 năm đó, 22 giám mục Việt Nam tới Roma viếng Adli Mina lần đầu tiên. Và từ ngày 6 tới ngày 14 tháng 11 năm 1990, tôi trở lại Việt Nam dẫn đầu một phái đoàn chính thức có giám mục Claudio Celi và đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương cùng đi. Đây là lần thứ ba trong vòng 15 tháng. Lần ấy tại Hà Nội, tôi gặp ông Đỗ Mười, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mai Chí Thọ từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Nhất là tôi đã có 5 buổi làm việc lâu dài với trưởng ban tôn giáo chính phủ Nguyễn Chính. Cuộc đối thoại thật khó khăn vì hai lý do. Ông Chính là một người cộng sản thật sự, và trong mọi vấn đề, ông đều phải hỏi ý kiến của cấp cao hơn. Cuộc tranh luận của chúng tôi xoay quanh việc chỉ định giám mục cho Hưng Hóa, Thái Bình, Hà Nội và Huế. Mọi trường hợp đều là đối tượng của việc trao đổi luận chứng, đặc biệt là trường hợp của đức cha Nguyễn Văn Thuận không có giải pháp. Cũng cần phải nói rằng đức cha Nguyễn Văn Thuận thuộc về một gia đình danh giá có một người cậu là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Bản thân đức cha được chỉ định làm giám mục phụ tá Sài Gòn mấy tuần trước khi lực lượng cộng sản tới và bắt ngài vào tù. Từ khi được thả, Ngài sống như một nhà ẩn tu dưới mái nhà tổng giám mục Hà Nội. Ngài đã kể lại cho tôi nghe khoảng thời gian đầu Ngài ở trong tình trạng cư trú bắt buộc và bị canh giữ tại một làng ở phía Bắc. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận kể, một buổi sáng tháng 10 năm 1975, tôi ra giấu cho một cậu bé 7 tuổi có tên là Quang, đi dự lễ 5 giờ về. Khi trời chưa sáng, con nói với mẹ mua cho cha máy lóc lịch cũ. Và chiều tối, khi mặt trời bắt đầu lặn, Quang đem lại cho tôi các cuốn lịch lóc. Từ khi ấy, trong tháng 10 và tháng 11 năm 1975, hàng đêm tôi viết cho dân tôi thông điệp từ cảnh tù đầy. Mỗi sáng, đứa bé tới lấy các tờ lịch đem về nhà cho các anh chị em chép lại thông điệp. Và Ngài đã viết cuốn Đường Hy Vọng của Ngài như vậy đó. Hy vọng đó chính là mật hiệu mà Đức Giám Mục Nguyễn Văn Thuận chuyển cho thuyền nhân, những người vượt biển, và sau này cho tất cả những kẻ bị đắm trong cuộc đời ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Cuối cùng, Ngài khước từ nhiệm vụ giám mục của Ngài, và năm 1994, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã mời Ngài về Roma để giao cho Ngài chức Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Trong thời gian chờ đợi thay thế tôi, vào ngày 24 tháng 6 năm 1998, cái chết của Ngài ngày 16 tháng 9 năm 2002 là cái chết của một ngôn sứ hòa bình cho đất nước của Ngài. Ngày 11 tháng 11 năm 1990, trong thánh lễ ở nhà thờ chính tòa Hà Nội và trước 5.000 tín hữu, tôi đã nói, hãy hãnh diện làm người Công giáo, hãy yêu mến giáo hội của anh chị em, hãy hãnh diện làm người Việt Nam, hãy yêu mến tổ quốc của anh chị em. Đó là bước đầu của một tiến trình chậm chạp nhưng không thể kìm hãm để tới một chút tự do hơn. Đức Hồng Y Roger Echegaray đã qua đời vào chiều ngày 4 tháng 9 năm 2019 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi. Trước sự ra đi của Đức Hồng Y Roger Echegaray, trong tâm tình tri ân, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, đại diện Giáo hội Công giáo Việt Nam, đã ngỏ lời với dân Chúa như sau. Đối với lịch sử giáo hội tại Việt Nam, Đức Hồng Y Echegaray là một đại ân nhân. Năm 1989, sau 13 năm, từ năm 1975 đến năm 1989, mối quan hệ giữa Vatican và Việt Nam rơi vào cõi thinh lặng. Đức Hồng Y Echegaray đã được Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị cử làm đặc sứ đến thăm Việt Nam với hy vọng tháo gỡ được những vướng mắc lịch sử tồn đọng bấy lâu. Chuyến đi lịch sử đã thành công, chính quyền và toàn thể dân Chúa tại Việt Nam yêu mến Ngài. Sứ mạng của Ngài đã trở thành chiếc cầu lịch sử đưa Việt Nam đến với thế giới Công giáo trên lộ trình mọi lúc một thông thoáng hơn và mở rộng đến ngày hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Hồng Y Roger Marie Elie Echegaray bước vào sự sống vĩnh cửu và xin Ngài chuyển cầu cho giáo hội, cho đất nước chúng ta. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hồi đầu tháng 8 năm 2019 vừa qua, người dân vùng Xuyên Mộc đã bàng hoàng khi hay biết thảm cảnh một người thanh niên sau khi sử dụng ma túy đá đã giết lầm mẹ mình vì nghĩ bà là chiếc áo. Theo kết quả điều tra của công an, thì vào đêm mùng 10 tháng 8, trong cơn ngáo đá ma túy, người thanh niên này nhìn thấy mẹ mình trong nhà, thì lại nghĩ đó là chiếc áo đang bay giữa nhà. Thế là anh ta đã chạy vào phòng, tìm gậy sắt đánh vào đầu mẹ mình, khiến bà ngã xuống sân nhà ngay cạnh chiếc xe máy. Tiếp đó, anh ta lại nghiêng chiếc xe máy, mở bình xăng ra, rồi châm lửa đốt luôn mẹ của mình. Anh ta còn gom thêm quần áo, đồ đạc và bình ga trong nhà ném vào để lửa cháy lớn hơn. Chưa dừng lại ở đó, người thanh niên này còn tiếp tục dùng dao rựa đập phá đồ đạc và ở trong nhà cố thủ. Khoảng 3 giờ sáng, anh trai của người thanh niên này ở gần đó phát hiện nhà mẹ mình cháy, liền chạy đến nhưng bị người thanh niên này đuổi chém. Người anh trai này vội vàng đến công an trình báo sự việc. Tuy nhiên, khi công an xã đến khống chế được người thanh niên đang ngáo đá này và dập tắt đám cháy, thì người mẹ đã tử vong. Thế là, chỉ vì trong những giây phút ngắn ngủi đắm chìm trong thú vui ma túy, mà người thanh niên này phải ôm trong lòng nỗi ám ảnh suốt đời vì đã ra tay giết chết mẹ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện trông gà hóa quốc có lẽ không mấy gì là lạ trong cuộc sống con người. Trường hợp đó thường xảy ra khi người ta đang ở trong một tình trạng không tỉnh táo, nên nhầm lẫn giữa việc này với việc khác, hay nhìn người này ra người kia. Sự nhầm lẫn như vậy thường dẫn đến kết cục éo le, giờ khóc giờ cười. Như vậy, người ta có thể tránh được những sự nhầm lẫn tai hại đó bằng cách giữ cho tâm trí mình luôn tỉnh táo và đầu óc được minh mẫn để có thể phân định được cái này là cái này, chứ không phải cái này là cái kia. Chính vì sự rối loạn tâm thần và mất kiểm soát về nhận thức bởi tác dụng của ma túy mà người thanh niên trong vụ án thương tâm trên đây đã không chỉ giết chết người mẹ đã sinh thành dưỡng dục mình, mà còn hủy hoại chính cuộc đời của mình bởi bản án phải đền trả và sự cắn rứt lương tâm trong suốt quãng đời còn lại. Ngày hôm nay, việc sử dụng ma túy dưới nhiều hình thức thật sự là một mối lo rất lớn trong xã hội, vì nó hủy hoại nhân phẩm, tương lai và cuộc đời của biết bao con người. Thế nhưng, thành thật mà nói, không chỉ có ma túy mới làm cho con người mất đi sự tỉnh táo và khả năng tự chủ bản thân. Sự tham lam cũng làm mờ mắt con người, khiến họ nhầm tưởng những của cải vật chất hay danh vọng, quyền lợi của người khác là của mình, nên cứ ngang nhiên đoạt lấy. Thói ích kỷ khiến người ta chỉ chăm chăm chú chú vào việc được người khác phục vụ mình, chứ không bao giờ thấy được rằng mình cũng phải phục vụ người khác. Và còn biết bao điều khác nữa cũng làm cho con người rơi vào tình trạng mất tỉnh táo. Trong cuộc lữ hành trần thế và trên hành trình đức tin, người Kitô hữu chúng ta cần hết sức tránh tình trạng trông gà hóa quốc bởi những ảo giác của lối sống thế tục, nhưng cần rèn luyện cho mình một tinh thần minh mẫn và thái độ tỉnh thức để có thể nhận biết đâu là những điều đẹp lòng Chúa và đâu là những cám dỗ của ma quỷ. Ước mong trong mỗi ngày sống của mình, chúng ta đều không quên lời Chúa dạy: hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Thank you. lạy Chúa. Cuộc sống hôm nay có quá nhiều thú vui và lời mời mọc hết sức hấp dẫn. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con can đảm từ bỏ những điều khiến không phù hợp với lối sống là con cái của Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ không làm tổn thương bất cứ ai, nhưng đem đến cho họ sự tin tưởng và những niềm vui. Amen.
Đời muôn vội lối, lạy Chúa anh ta, chứ sao trần gian xin yên bao, buồn ôi an yên bao, hỏi lòng nhờ lòng từ bi, xin tha những lỗi vẫn thường trong lòng. Miệt mài theo khơi, cha hãy yêu thương bộ về nỗi ê chề. Tâm tư con đây mang biết bao lộn trời. Hôm nay cha thương, hồn con đã trắng trong lạy Chúa chi ân tiến con ngài sinh trong ban mai, ngài lắng nghe tin đi đời muôn tội lỗi. Lạy Chúa ân sao chứng soi trần gian xin vui mang muôn ôi an nhiên mơ thôi lòng. Đợi con gian trơn che khuất thiên đường bao ngày qua, lòng ngài nhân ái xin hãy yêu thương con ngoài Chúa muôn loài. Đưa chân thân ta cùng bước trên đường đồng, cha luôn bên con tình yêu tha thiết mãn lòng. Lạy Chúa chi ai tin con ngài sinh trong ban mai, ngài lắng nghe quên đi đời muôn tội lỗi. Lạy Chúa anh ta chứa xa trần gian xin thương ba một ôi an yên ba hỏi lòng
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện chính Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.